Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay sau cái ngày tu của ngày 26 tháng 11 năm 2017 thì có một cái buổi thuyết pháp sau giờ thọ trai. Thì quý vị còn những cái thắc mắc nào chưa thông thì chúng ta nêu lên, rồi Đại Bản cùng với tất cả quý Phật tử để mà tỏ bày thêm về cái ý tứ cũng như là cái pháp hành chúng ta phải thực hiện tu hành cho đến khi nào thành Phật mới thôi. Bây giờ bên Hà Lan trước nha.
Dạ con là Trương Kim Trân, con có câu hỏi. Hồi nãy thầy có nói khi mình gặp những khó khăn hay chướng duyên trong lúc tu tập thì mình phải cố gắng vun bồi cho cái tâm linh mình được sáng ra. Vậy vun bồi như thế nào? Xin thầy từ bi giảng giải một Phật.
Phật tử Trân Bảo Trân thắc mắc là tu hành thì phải vun bồi cái tâm linh của mình, nhưng mà khi gặp những cái chướng duyên nghịch cảnh thì vun bồi như thế nào. Thì ở đây thì Tề Mãn nói đơn giản thôi, bởi vì Phật pháp Tề Mãn không có muốn nhiều cái rắc rối, cho nên chỉ là đơn giản mới đúng là Phật pháp. Đơn giản đến chỗ mà khỏi nói luôn đó thì đó mới là Phật pháp. Mà khỏi nói thì thôi chắc quý vị cũng không biết. Quý vị thường thường khi mà quý vị có một cái trồng một cái cây mà khi mà bị gió thổi nghiêng rồi là quý vị phải làm sao? Quý vị phải dựng lại cho nó thẳng lên. Rồi quý vị đó là phải nó yếu rồi phải bồi dưỡng nó vô, phân nước đầy đủ. Rồi quý vị tưới phân nước á thì quý vị tưới phân nước ở trên ngọn hay là ở trên lá? Phải vô gốc. Cho nên vì vậy đó, để cho cái rễ nó mạnh hơn chút nữa. Sở dĩ mà nó nghiêng đó là bởi vì do cái rễ nó yếu, cho nên nó thiếu sự phát triển của cái bộ rễ, mà nó chỉ lo phát triển những cái cành nhánh thôi. Bây giờ mình phải bồi dưỡng làm sao, kiếm một cái loại phân thuốc nào để cho cái rễ nó phát ra, để cho cái cây nó vững chắc. Thì đó là cái cách mà trồng cây khi mà cái cây nó bị nghiêng, bị ngã, bị gió. Còn chúng ta có bị nghiêng, bị ngã, bị gió không? Gió gì ạ? Gió bát phong đúng không ạ? Lâu lâu thì nó có ngọn gió nó thổi đến, nó thử mình coi cái đạo lực mình sao vậy đó. Cho nên ở đời thì người ta cứ sợ những cái ngọn gió này lắm, nhưng mà khi mà người tu đó thì cũng cần phải cái ngọn gió này. Cho nên ngày xưa khi mà thầy tu ở thiền viện Trúc Lâm, rồi khi lên thiền viện đó thì có những cái lúc nhập thất thì đi ra mới trình kiến giải với sư ông. Sư ông chỉ cười, sư ông nói thôi: coi coi bắt phong thổi có động không. Vậy đó. Nhiều khi mình nói cho quá rồi cuối cùng đó, bị gió thổi nó động. Quý vị biết gió bắt phong là gió gì? Lợi si hỷ dự sinh cơ khổ lạc, tức là những cái tiền bạc danh vọng thế gian, rồi những cái đau khổ phiền não nó đến với mình, coi coi tâm mình có vững hay không. Thì nếu mà cái tâm mình á mà nó không có được vững đó thì quý vị phải cố gắng nỗ lực tu hành thêm, bồi dưỡng cái gốc. Bởi vì tâm mình là cái gốc. Hồi nãy Tề Mạng có nói đó, tâm trong sáng mình nó là cái cội nguồn, nó là cái nền tảng sự sống của chúng ta. Quý vị sáng ngủ dậy mình chưa có suy nghĩ gì đâu, sau một cái đêm mình ngủ giật mình dậy tâm mình rất là trong sáng, rồi bắt đầu quý vị mới khởi nghĩ chuyện này, quý vị mới khởi nghĩ chuyện kia, rồi quý vị mới đi chỗ này, quý vị mới đi chỗ kia, đúng không ạ? Thì như vậy đó là cái tâm ban đầu, là cái tâm mà có cái nền tảng rất là vững chắc. Nếu mà cái người, người ta nói cái người đó cái tâm họ vững vàng lắm, bởi vì lúc nào lòng của họ vẫn cũng bình thản hết. Gặp chuyện gì nguy hiểm lòng họ cũng bình thản, gặp chuyện gì nguy khốn họ cũng bình thản. Tâm họ được bình thản đó gọi là người có cái tâm mà vững chắc. Cho nên vì vậy đó, sở dĩ mà trong cuộc sống mình nhiều cái lao lự, mình nhiều cái phiền não là chúng ta không giữ được cái tâm bình thản này. Cho nên vì vậy đó là lúc nào quý vị cũng phải quân bình nội tâm, tâm của mình nó bình thản, lúc nào mình cũng sống trở về với cái cội nguồn tâm của mình. Trở về ở đâu? Trở về nơi sáu căn này. Cho nên đó là có ngài một thiền tăng tên là Quy Chơn đến hỏi một thiền sư, hỏi ông tên gì, nói con tên là Quy Chơn. Rồi ngài hỏi Quy Chơn ở đâu thì mới đáp là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Thì vị thiền sư này mới nói đây là câu nói của một thiện tri thức 500 người. Nếu mà quý vị tin là Quy Chơn, tức là trở về cái chân thật của mình, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, có niềm tin đó, quý vị sẽ là thiện tri thức của 500 người, 500 chúng. Kinh khủng như vậy. Thì nào quý vị thấy đó, là tâm mình là ở nơi mắt, ở nơi tai, ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi xúc chạm và nơi ý căn của mình, đó là Phật tâm, là quý vị trở thành thiện tri thức, có cái niềm tin đó. Bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói sanh tử luân hồi ở cũng từ nơi sáu căn, giải thoát niết bàn cũng từ nơi sáu căn này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này. Cho nên á, gọi là nhất tinh minh sinh lục hòa hợp, từ nơi sáu căn này mà nhận ra viên minh châu ở trong lòng của chúng ta. Cho nên quý vị thấy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đó, tay cầm tích trượng, tay cầm viên minh châu, ở cảnh giới địa ngục. Quý vị có đang ở cảnh giới địa ngục không? Có không ạ? Bởi vì quý vị có phiền não không? Lửa phiền não nè, lửa tham sân si nó thiêu đốt từng ngày từng giờ, lửa vô thường nó cháy từng ngày từng giờ. Mà địa ngục là ở trong lửa không à? Đúng không ạ? Thì Đức Địa Tạng sở dĩ mà ngài ở trong cảnh giới địa ngục mà không bị đau khổ, bởi vì ngài có viên minh châu. Chúng ta cũng ở trong cảnh giới địa ngục, nhưng mà chúng ta quên viên minh châu mình đi. Bây giờ quý vị lúc nào cũng cầm viên minh châu mình hết, ở trong lòng bàn tay. Nó là một cái bảo bối mà không có cái lửa gì mà cháy được hết, mà đi đến đâu lửa nó tắt đến đó. Cũng như vậy, quý vị trở về nơi cái tâm an lành của mình thì không có ngọn lửa phiền não nào có thể tấn công được quý vị. Không có một cái chướng duyên nghịch cảnh nào mà có thể tấn công được chúng ta. Cho nên thầy hay nói đó, mình có tiền người ta giật tiền, mình có danh vọng người ta giật danh vọng mình, mình có chồng người ta giật chồng mình có vợ người ta giật vợ mình, Nhưng mà quý vị có một cái không bao giờ bị người ta giật được, đó là viên minh châu của chúng ta. Không ai có thể giật được, ở trong lửa không bị cháy, ở trong nước không bị chìm. Đó là chân tâm, đó là Phật tánh, đó là cội nguồn sanh tử và niết bàn cũng từ nơi sáu căn này. Lời Phật nói không sai đâu quý vị. Cho nên mỗi ngày mình tu tập trở về nơi mình, tức là quý vị đang vung bồi cội gốc. Được chưa? Rồi bên Đức ha.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, bạch thầy, dạ thưa thầy, nghe được không?
Dạ, nghe rõ lắm.
Nam Mô Di Đà Phật, bạch thầy, vừa rồi thời giảng vừa qua thầy có dạy chúng con bốn điều để nhận ra cõi tịnh độ, tức là tâm không phân biệt, tâm không phân biệt, tâm không bồng động, tâm biết dừng lại và tâm thật là ngay thẳng trong sáng. Nếu có bốn tâm đó thì mình nhìn ra cõi tịnh độ. Và thầy cũng có nói rằng thầy chỉ cần nhìn cõi tịnh độ là đây. Nhưng mà con nghe con thấy nó khó quá. Là tại sao? Tại vì cõi tịnh, nếu bảo rằng cõi tịnh độ là đây, nhưng mà hàng ngày khủng bố, bạo động, chiến tranh, rồi bao nhiêu điều thiên tai bão lụt, liệu khi mình có bốn tâm đó thì liệu mình có tâm mình thanh tịnh được không, khi mình thấy chung quanh mình mọi người đều đau khổ hết? A Di Đà Phật.
Cô Phật tử này hỏi cũng rất là hợp lý. Bởi vì nếu mình có bốn cái tâm trong sáng đó thì cõi này là cõi tịnh độ. Nhưng mà cho dù đi mình được tịnh độ đi, nhưng mà trước mắt mình lại thấy những đau thương của chúng sanh, những khổ ải của chúng sanh, mình có yên lòng không à? Đó là cái ý nghĩa mà của cái vấn đề này. Thì thật ra bởi vì mình thấy chúng sanh khổ là do mình thấy bằng cái gì? Mình thấy người ta bị hại, mình thấy người ta bị cuốn trôi, mình thấy người ta bị nghèo khổ, cho nên mình thấy mình thương. Còn Đức Phật, Ngài thương chúng sanh, có phải là cái thấy như chúng ta không? Xin thưa không phải. Ngài không có thấy chúng sanh khổ những cái chuyện đó, mà Ngài thấy chúng sanh khổ bởi vì do phiền não mà khiến chúng sanh khổ, do vọng niệm mà khiến chúng sanh tạo nghiệp rồi mới chịu những quả báo khổ như vậy. Thật ra cái cảnh giới nó không làm cho chúng ta đau khổ đâu. Quý vị thiếu tiền cũng không làm cho quý vị đau khổ đâu. Quý vị bị bệnh cũng không làm cho chúng ta đau khổ. Nhưng mà bởi vì do tâm mình nó phiền não, tâm mình quá nhiều cái sợ hãi, cho nên á quý vị đó mà nghèo khổ đi, mà lòng mình nó an lành, tâm mình nó được tự tại, quý vị sẽ không còn thấy nghèo nữa, đúng không ạ? Quý vị bệnh đi mà lòng của chúng ta thanh tịnh, quý vị thấy thân bệnh mà tâm không bệnh. Rồi khi tâm mình thanh tịnh, quý vị thấy thân này là giả hay là thật ạ? Thân này lại là giả, thân này vốn là không, cảnh giới vốn là không. Cho nên vì vậy đó, đây là cái nhìn rất đúng về cái chân lý. Cho nên cái khổ của chúng sanh không phải là chết yểu hay sống lâu. Cái khổ của chúng sanh không phải là bị tai nạn, mà cái khổ chúng sanh là vô minh. Cho nên trong kinh nói là cái khổ ở cảnh giới địa ngục không phải là khổ. Cái khổ mà mang thân, mang lông đội sừng, kéo cày kéo bừa cũng không phải gọi là khổ. Mà cái khổ của chúng sanh là do vô minh. Cho nên á, nếu mà tâm quý vị trong sáng thì cảnh giới địa ngục là vốn là không. Bởi vì sao? Vạn pháp do tâm mình nó tạo ra. Cho nên quý vị thấy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trong cảnh giới địa ngục mà Ngài không có chịu khổ như chúng sanh, đúng không ạ? Còn chúng sanh ở trong cảnh giới địa ngục lại là bị những hình phạt đau khổ dày xéo. Ngài ở trong cảnh giới địa ngục không đau khổ, vì sao? Bởi vì tâm Ngài thanh tịnh, cho nên Ngài không thấy có tướng địa ngục. Cho nên nói ra khỏi luân hồi sanh tử là nói theo cái nhìn để cho chúng ta hiểu thôi. Chứ còn tam giới này là không thật, tam giới này là hư giả. Cho nên Đức Phật Ngài không có ra khỏi tam giới này. Lấy phiền não làm bồ đề, lấy sanh tử làm niết bàn. Cho nên vì vậy không có chỗ để ra và không có chỗ đến, cũng không có chỗ đi. Bởi vì thấy các pháp là hư giả. Cho nên thưa quý vị, nếu thật sự mình được bốn đức tính như Phật tử nói, thì tâm mình được trong sáng, tâm mình được thanh tịnh, thì sẽ không thấy đau thương. Mình cũng không có đau thương, và chúng sanh cũng không có đau thương. Vì sao? Bởi vì cái đau là không phải nơi hiện cảnh, mà cái đau là cõi lòng của chúng ta. Bây giờ quý vị đó, mà nếu mà tâm mình nó trong sáng rồi, bây giờ lỡ mà mình chết, quý vị cũng không sợ chết. Quý vị sẽ không thấy có tướng chết, không thấy có cái tướng đau. Bởi vì xưa quý vị đến cái cõi này là quý vị chỉ mượn thôi. Bây giờ quý vị đi, quý vị chỉ trả thôi, không gì đau hết. Cho nên Trang Tử khi mà vợ ổng chết á, ổng gõ bát mà ổng hát. Lúc bây giờ Huệ Tử mới đến đi đám, Huệ Tử mới nói đó là mình sống cùng với người ta, tuổi xuân của người ta cho mình, mà rồi mà họ hy sinh cho mình, sống một đời với mình, không khóc thì thôi, chớ chi mà thầy lại gõ bát mà hát. Thì lúc bây giờ Trang Tử mới nói với Huệ Tử, ban đầu khi tôi biết vợ tôi mất, tôi cũng buồn. Nhưng chợt tôi nghĩ lại như thế này, là vốn không hình, cũng không có khí. Hình tức là hình tướng, khí tức là khí chất. Vì sao? Bởi vì xưa do tạp chất mà kết thành khí. Tạp chất là tinh cha quyết mẹ kết thành khí, từ khí kết thành hình, hình hài, rồi từ hình hài mới có sanh, từ có sanh cho nên mới có tử. Giống như tạo hóa xuân hạ thu đông mà thôi. Mùa xuân thì lá nó đâm lọc nảy chồi, mùa hạ thì lá cứng cỏi lớn lên, cành nhánh đâm ra, mùa thu lá vàng rồi lá bay, mùa đông trụi lũi, rồi tiếp tục năm sau lại trở lại thôi. Thấy như thế là kiếp nhân sinh chỉ là một cái ảo, cho nên ta không khóc mà chỉ lại cười cho kiếp nhân sinh mà thôi. Đó là Trang Tử nói thì theo cái kiểu để cho chúng ta hiểu, bởi vì Trang Tử theo đạo Nho Lão. Nhưng mà Phật giáo thì sao? Thân này không phải là của mình, mượn tinh cha quyết mẹ kết thành, đến khi lớn lên trưởng thành rồi lại già đi, rồi lại chết, tức là trả lại thôi. Không có gì của mình cả, không ai cho mình đâu, chỉ gá vào cái thân này, là thân này là giả, thân này là mộng. Thân này là mộng rồi cảnh giới này mộng không? Mộng luôn. Cho nên sư ông có bài kệ là gá thân mộng, dạo cảnh mộng, đúng không ạ? Mang cái thân này mộng, rồi dạo cái cảnh giới này cảnh giới mộng. Nhưng mà biết được mộng, tỉnh cơn mộng, Thưa mà biết đó là mộng rồi, là chúng ta tỉnh cơn mộng. Thì như vậy quý vị thấy thế gian này có thật khổ không? Thế gian này có thật khủng bố không? Thế gian này có nặng lửa nặng nước không? Có, nhưng mà chỉ là cái ảo thôi. Nhưng mà gốc là do nghiệp của chúng sanh. Vì vậy người tu hành giác ngộ, khi thấy chúng sanh còn đau khổ thì mình mang ánh sáng từ bi của Phật, mang đạo pháp đến đó cho chúng sanh, để cho chúng sanh giác ngộ. Khi giác ngộ rồi thì họ sẽ không còn khổ nữa. Nhưng mà Bồ Tát hay như vậy nè, độ hết chúng sanh mà không thấy có chúng sanh để độ, cứu khổ chúng sanh mà không bị chúng sanh làm mình khổ. Vậy đó, thấy người ta khổ quá quý vị giúp, giúp xong rồi cái mình khổ luôn, là mình không phải là Bồ Tát. Có bạn đạo nào mang đến chuyện khổ đến kể cho mình nghe, đầu tiên mình nghe mình tỉnh lắm, mà khi nghe hồi cái mình khóc luôn, rồi hai chị em ôm nhau khóc luôn. Thì thưa quý vị, như vậy đó mình có giúp được người ta không? Không, người ta càng tủi hơn nữa. Người ta mang đau khổ đến cho mình, cái mình nghe mình giải bày cho họ, họ hiểu, họ giác ngộ. À, thì như vậy đó, cái khổ của chúng sanh mình giúp cho chúng sanh mà mình không có khổ gì hết. Cho nên độ mà lại là không độ, giúp mà lại không giúp gì hết. Cho nên quý vị được bốn cái đức tính của Phật A Di Đà: vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức, là ba cái đức tính đó được đầy đủ thì quý vị sẽ không còn thấy chúng sanh nào đau khổ nữa. Vì sao? Bởi vì cõi lòng mình trong sáng, cõi lòng mình thanh tịnh, rồi tùy duyên mà hóa độ chúng sanh ở trong cảnh giới mộng này, giúp người ta thức tỉnh. Không còn thấy có một cái cảnh giới nào để cho chúng ta mà đến cả, mà đi đến đâu đều mang ánh sáng, đều mang từ bi đến cho tất cả mọi loài. Thì như vậy đó là mình được an lành, mình được thanh tịnh. Đây gọi là cực lạc. Cực lạc là cái niềm vui mà không tưởng tượng ra được bằng cái tâm ý niệm, mà từ trái tim trong sáng của mình. Có được tâm trong sáng là chúng ta có cảnh giới tịnh độ. Có cảnh giới tịnh độ là chúng ta độ hết tất cả chúng sanh mà không thấy có cái gì khổ hay là không khổ. Bởi vì thân này là giả, cảnh giới này là giả, không thấy có gì đau khổ cả. Đến cũng được, đi cũng được, mà chúng ta không bao giờ chết. Bởi vì chúng ta là một cái tâm trong sáng, chúng ta là một cái tâm Phật thường sáng, là một viên minh châu vĩ đại, không bị cái luân hồi sanh tử này nhận chìm được chúng ta. Mà được viên minh châu này là chúng ta được giàu có và được đầy đủ. Cho nên chỉ cần được bốn đức tính này là chúng ta giác ngộ, giải thoát, biến tướng cảnh giới. Cảnh giới này được đầy đủ, gọi là y báo và chánh báo một cách rõ ràng, không có nghi ngờ gì hết. Rồi, mấy Phật tử ở đây có hỏi gì không? Ở đây thì có một Phật tử hỏi là: đạo Phật là đạo bình đẳng, tại sao tăng thì mặc áo màu vàng, còn ni thì mặc áo màu xám, như vậy có sự phân biệt như ngoài đời, vậy có phải là bình đẳng không? Thấy mấy thầy thì mặc áo màu vàng, rồi mấy cô ni rồi ganh, nói tại sao mình không được mặc áo màu vàng. Cho nên như vậy đó, nói đạo Phật không có bình đẳng. Thưa quý vị, màu vàng hay màu lam là do phân biệt của mình thôi, chứ màu sắc có giống nhau à? Bây giờ quý Phật tử mặc áo màu lam, thầy mặc áo màu vàng, cũng có khác gì đâu, đúng không ạ? Mà nó điểm chung là áo giải thoát hay là giải thoát phục. Cho nên quý vị thấy đó, ở ngoài đời có người thích áo màu xanh, thích áo màu vàng, có người thích áo màu đỏ, có người thích áo màu đen. Người thích áo màu đỏ thì cho là màu đỏ là đẹp nhất, người thích áo màu vàng thì cho là màu vàng là đẹp nhất, người thích áo màu trắng cho là màu trắng đẹp nhất thôi. Đây là do sở thích thôi. Cho nên á, mà sở dĩ mà người ni mà thấy người tăng mặc áo màu vàng nó không bình đẳng á, là chắc là do thích màu vàng rồi, đúng không? Mà quý vị nghĩ thích là đúng hay là không đúng? Mình còn có thích là không đúng đâu, đúng không ạ? Còn có tham, bởi vì thân này còn giả, đừng nói chi là chiếc áo, đúng không ạ? Cho nên á, thầy nói chiếc áo không làm nên nhà tu, đúng không ạ? Dù cho quý vị mặc áo màu vàng, đội nón hiệp trưởng, đội nón địa tạng, mặc tử y, tức là mặc y tía, hay là mặc y gấm mà tâm không trong sáng, thì cái đó cũng là đồ dởm thôi, hàng giả chứ không phải là hàng thiệt. Mà quý vị thấy đó là cái hàng giả đó thường thường nó hay le lói lắm, đúng không ạ? Vàng giả nó sáng hơn vàng thiệt, đúng không? Cho nên quý vị đừng có nói là bình đẳng hay không bình đẳng do cái màu áo, mà coi chừng lại là mình do cái tâm phân biệt của chúng ta. Rồi mời Phật tử Hà Lan.
Con tâm Hoàng, con có câu này, cái câu hỏi này con thấy nó cũng hơi nhạy cảm chút. Hà Lan, thời gian sau này người ta có một cái clinic, con không biết là một cái trạm, họ làm một cái loại thuốc để cho người nào mà muốn chấm dứt cuộc sống á thì đăng ký vô đó. Cái điều đó làm cho con suy nghĩ nhiều, con không biết là nó có hai cái vấn đề mà con suy nghĩ là thế giới này bây giờ mọi người đều bận tâm về vấn đề không đủ lương thực cho dân chúng, trong khi những người già ở Hà Lan có nhiều người, người ta gọi là người ta mệt mỏi với cuộc sống quá, người ta nhất là những người già trên 90 tuổi họ đã chuẩn bị vô, họ đăng ký vô trong cái clinic đó để mà họ chuẩn bị một cái chai thuốc, thì con cảm thấy là nó có cái sự mâu thuẫn. Một đằng thì thế giới sợ thiếu thức ăn, một đằng thì mình thấy cái chuyện đó nó không có trúng, mình thấy nó đối với con cũng có sự mâu thuẫn của con, tức là những bà già đó cũng có lý của mấy bà già, tức là sống bây giờ thấy cũng không có thoải mái gì nữa, đủ rồi. Nhưng mà một đàn thì nếu mà theo đạo Phật mình thì cái điều đó con không biết là mình có chấp nhận không. Mình xin thầy Hoàng Hỷ giải thích cho con cái thắc mắc của con.
Dạ, Phật tử này thắc mắc bởi vì bên Hà Lan nó có một cái chương trình ai mà muốn già mà muốn chết thì họ cho một chai thuốc chết luôn. Rồi cái người nào mà thế giới thì cũng có những người nghèo đói họ cũng đang cầu cái sự sống, có những chỗ lại đoạn cái sự sống mình đi. Thì như vậy đó là đối với tinh thần của đạo Phật như thế nào. Thì thật ra thì đạo Phật mình thì cũng không có để tâm vào những cái chuyện đó, bởi vì đối với cái sự sống thì những cái giới như là sát sanh đó, là mình đoạn cái mệnh của mình đó, thì như vậy đó là nó thuộc về cái chỗ mà nó không có đúng, bởi vì Đức Phật không có cho chúng sanh đoạn cái mệnh. Bởi vì Đức Phật thường nói là thân này rất là khó được, thì thân này khó được mà chúng ta đã được mà lại hủy hoại cái thân này thì như vậy đó là nó là không tốt. Nhưng mà có những cái người mà họ thấy họ già sống vô ích quá cho nên họ đoạn mệnh, thì đây là có cái điều bởi vì họ không có hiểu được Phật pháp đâu. Cho nên á, tại bạn thấy đó là mình hiểu được Phật pháp, một ngày nào mình sống trên thế gian này thì mình cũng vui một ngày, sống hai ngày thì vui hai ngày, còn một ngày sống là chúng ta còn một ngày tu tập. Cho nên tại bạn hay thấy là những người già thì hay sanh cái tình trạng mà bị tuổi, là mình thấy mình không có làm gì được, rồi mình bị cái tình trạng là phải có nhiều người lo lắng cho mình, nhà nước lo cho mình, y tá lo cho mình, con hiếu thảo lo cho mình, cho mình thấy sống nó vô dụng quá, cho nên dễ buồn, dễ chán, dễ nản. Nhưng mà tự bản thấy nếu mà một cái người Phật tử thì chúng ta không nên có những cái tâm niệm đó. Tự bản hay nói chuyện với mấy người già đó, tự bản hay nói là thật ra quý vị đó là có hai cái giai đoạn. Giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà quý vị sanh con rồi lo cho con cháu, rồi đến khi cái tuổi già là cái giai đoạn thứ hai. Mình tuy mình không có nuôi con nữa, mình không có làm như ngày xưa, mà bây giờ mình phải lo tu hành để mình tạo một cái tấm gương sáng cho con cháu. Bởi vì một cái định luật mà tất cả chúng ta ai cũng phải chịu hết, đó là sanh lão bệnh tử. Con của mình bây giờ còn trẻ, thế nhưng mà mai mốt thì nó cũng phải già giống mình thôi. Nhưng mà quan trọng đó, tuổi già không phải là nhục nhã, mà quan trọng mình biết sống của tuổi già như thế nào mới là cái điều quan trọng. Nếu mà mình chán nản đau khổ thì ai cũng làm được, nhưng mà mình an vui tự tại, sống hoan hỷ vui vẻ với con cháu, vui vẻ với mọi người, điều này rất khó làm, mà người Phật tử chúng ta có thể làm được. Cho nên vì vậy đó, là tuy là tuổi già nhưng mà quý vị biết tu rồi, mai đây con cháu dòm cha mẹ mình có cái ấn tượng sâu lắm, rồi nó cứ để đó một cái chủng tử rất là an lành. Cái mai mốt nó lớn nó già, nó nghĩ ngày xưa cha mẹ mình già, cha mẹ mình tu, cha nhờ tu mà cha mẹ mình an lành, rồi đến lúc mình ra đi được an lành, con cháu nó nghĩ nhờ má tôi tu cho nên má tôi đi khỏe lắm, nhờ cha mẹ tôi biết làm phước làm lành cho nên á là cha mẹ tôi sống tuổi già rất là hạnh phúc. Thì quý vị trở thành một cái tấm gương cho con cháu. Thì như vậy ngày xưa quý vị nuôi con bằng thể chất, bằng vật chất, đến tuổi già quý vị lại tiếp tục nuôi con bằng tinh thần, mà chẳng những quý vị đó làm tấm gương cho con cháu mà quý vị vẫn còn là cái tấm gương cho tất cả mọi người nữa. Thật ra tuổi già mà biết tu là rất là hạnh phúc, rất là an lành. Cho nên tại mãn người ta hay nói là gừng càng già càng cay đó, đúng không ạ? Quý vị càng già càng tốt, càng già càng thanh cao, càng già càng cao thượng là do mình biết tu. Cho nên là chúng ta không sợ già, mà chỉ sợ mình không biết tu. Chúng ta không sợ chết, mà bởi vì chúng ta chỉ sợ là đang sống mà chúng ta không có trở về được cái tâm an lành của mình. Đó là điều đáng tủi nhục nhất. Còn thế gian thì sống chết thì cũng tùy duyên thôi. Có nhiều khi mình muốn sống, sống cũng không được. Mình muốn chết, chết cũng không xong. Thôi thì sống ngày nào lo tròn ngày đó, sống ngày nào tu tập ngày đó. Thì như vậy đó là đời sống của mình rất là ý nghĩa và đầy đủ. Rồi Minh Đức ha. À, thầy nghe rõ lắm rồi, cứ nói tự nhiên được.
Con là Trân Bảo Diệu.
Dạ, Trân Bảo Diệu.
Con hôm nay không có câu hỏi với thầy cả, thì con chỉ muốn nói là từ tấm lòng con rất biết ơn thầy. Từ khi thầy đã cho chúng con một cái tên của đạo tràng chúng con, và cũng cho con được sinh trưởng lại lần thứ nhất trong lúc thầy đặt tên cho con xin rất là cảm ơn thầy.
Phật tử này không hỏi thì chỉ cảm ơn thôi. Nhưng mà Tề Mãn cũng nhận cái tấm lòng của tất cả quý vị. Bởi vì trong kinh nói, người biết ơn là biết đền ơn, là người này là có cái công đức. Ở thế gian này quý vị thấy, nhiều khi mình thọ ơn của người ta mà mình lại không có nhớ ơn, thì như vậy người này là sẽ không có cái công đức và sẽ không có cái phước lành. Cho nên thế gian người ta nói cái câu là vong ơn bội nghĩa, tức là cái người đó là không tốt, người đó là sẽ không có thành tựu được cái gì cả. Cho nên đó là Ngài Tinh Vân Ngài hay nói cái câu là chích thỉ chi ơn, dũng tuyền chi báo. Tức là mình thọ ơn người ta một giọt nước, mình trả cho chúng ta, cho người ta cả một dòng sông. Thì mình nghe như vậy mình thấy mình lỗ quá. Mình nói mình nhận của người ta chỉ có một ổ bánh mì à, bây giờ mình trả cho chúng ta người ta nhiều quá thì quý vị lỗ đúng không ạ? Thật ra khi mà quý vị trả cho người ta là quý vị đang trả cho ai? Quý vị đang làm cho ai ạ? Đang làm cho chính mình. Ví dụ như bây giờ là có ai lên chùa, họ cúng cho thầy một bao gạo, rồi thầy rất quý cái tấm lòng của họ, rồi thầy ra thầy giảng pháp cho họ nghe, thầy nhắc nhở họ tu hành, rồi hóa giải những cái u khuất phiền não của họ, lòng họ được thanh thản, thì như vậy thầy trả bao nhiêu? Có phải một nguồn chưa ạ? Một nguồn tâm, một nguồn tâm trong sáng. Họ mang cái sức sống này, mang cái tình yêu này về cuộc đời, về xã hội, lòng họ nhẹ nhàng và họ dẫn dắt người khác nữa, trả rất là nhiều, đúng không ạ? Thì như vậy đó, thì cái chuyện mà thầy làm đó thì cho ai ạ? Nếu mà mình có thể hiểu là cũng cho thầy thôi, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó, một chúng sanh có duyên với mình, họ mà có giúp đỡ gì cho quý vị, họ có làm một cái điều gì mà mình vẫn nhớ ơn họ, rồi mình vẫn cố gắng tu hành, tạo những cái duyên thuận cho mình và cho mọi người xung quanh, thì như vậy đó là mình đã trả ơn người ta. Cũng như cha mẹ đã cho mình một cái thân này, cho mình một cái đời sống này, thì chúng ta lúc nào cũng gìn giữ thân thể mình, không có để cho thân thể này nó hủy hoại. Cho nên nhiều khi đó quý vị không có tiếc những cái gì mà người ta cho. Cho nên đó quý vị thấy đó là những vị hòa thượng mà ngày xưa mà những người tu hành có đức á, họ mặc một cái áo mà đến khi mà rách rồi mà họ vẫn mặc. Đệ tử mà thấy thương quá may cái mới, thầy nói thôi cất cái cũ đi, khi nào không có cái mới lấy cái cũ ra mặc tiếp, đúng không ạ? Lúc nào không phải là các ngài phạm hạnh đâu, mà vì nhớ ơn người ta. Cho nên đồ đạc rồi đó là thầy cứ giữ, còn có ai có tu hành là thầy cứ cho người ta, cũng không dám bỏ. Cho nên quý Phật tử nói tại sao mà thầy lên chùa thầy vẫn mặc áo rách, những cái áo mà thấy sơn dính đủ kiểu thầy cũng mặc, mà hình như là mình thấy mình thích những cái mặc những cái chiếc áo đó, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái mà không sợ dơ nữa, đúng không ạ? Lăn lóc chỗ nào cũng được. Nhưng mà có cái hàm ý khác, tất cả những cái vật dụng mà của đàn na thí chủ mình phải biết quý, biết gìn giữ, thì như vậy đó mình mới có cái công đức. Ngày xưa người ta hay nói là kiệm đức để nuôi chúng, tức là mình sống nó tiết kiệm mà để nuôi đệ tử, là ngày xưa họ nói như vậy. Thì như vậy đó là cái người thật sự là biết ơn, là cái người đền ơn khi mà mình biết quý những cái gì mà người khác cho mình. Quý vị thấy cha mẹ cho mình cái thân này đúng không ạ? Quý vị có biết quý chưa? Chưa đúng không ạ? Mình chưa biết quý lắm đâu. Mình còn làm cho cái thân này rất nhiều cái đau buồn, đúng không ạ? Mình làm cho cái thân này đó là nó uể oải. Người nam thì bị rượu bia làm cho, rồi thuốc nó đốt tạng, đốt căn đủ thứ hết. Người ta cứ nói là chết là có số mà. Mình sống lành mạnh mình cũng chết, sống bê bối thì cũng chết. Cho nên là dạy gì sống lành mạnh, người ta hiểu như vậy. Nhưng mà thầy thấy đó, sống bê bối chết mau lắm. sống mà mình hủy hoại thân này là chết mau lắm, còn sống lành mạnh là lâu chết lắm, sống dai lắm. Cho nên là cái tuổi mạng căn, tuổi thọ đó là nó không cố định. Thí dụ như là ấn định 50 tuổi chết, mà quý vị sống mà không lành mạnh 30 tuổi chết rồi. Còn quý vị sống lành mạnh có thể 80 tuổi quý vị chưa chết. Nó thay đổi là như vậy, mạng căn nó thay đổi chứ không phải là có số. Người ta nói dép còn có số, đừng chi có người. Nhưng mà cái số của con người ta đó là nó thay đổi, bởi vì nó không có cố định. Quý vị có khi nào giận không? Mình giận đúng không ạ? Mà mỗi lần quý vị giận, quý vị có làm tổn hao khí huyết của mình không? Khoa học mới dẫn chứng, thầy mới đọc đó, là một cơn giận mà nó khởi lên, nó giết người ta hết 15 phút tuổi thọ. Họ chứng minh vậy đó, không biết có không, nhưng mà thầy thấy có. Bởi vì khi mình giận cái là máu mình dễ cao máu lắm, máu mình nó lên. Có nhiều người do giận mà họ bị tai biến luôn, đúng không ạ? Rồi có người do phiền não mà làm cho mình đau bệnh luôn. Thì như vậy đó, là mình không biết quý những cái gì mà cha mẹ cho chúng ta. Quý vị chưa phải là người con hiếu thảo, đúng không ạ? Cho nên Đức Phật nói hạnh hiếu là hạnh Phật. Là tại sao hạnh hiếu là hạnh Phật? Bởi vì Đức Phật rất biết ơn cha mẹ, cho nên Đức Phật không có để phiền não làm cho cái thân này đau khổ. Đức Phật không để cho cái sân làm cho thân này đau khổ. Mà thưa quý vị, không tham không sân là ai ạ? Là Phật rồi. Cho mới nói là hạnh hiếu là hạnh Phật. Nó vậy đó. Cho nên cái quý vị đó, nhiều khi mình học Phật Pháp, mình nghe nói hạnh hiếu là hạnh Phật, có nhiều người con ở nhà cũng phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ vậy đó, thì nói là đó là hạnh Phật rồi. Nhưng mà không có phải đâu. Phụng dưỡng đó là chỉ nuôi cái thân cha mẹ thôi. Mình biết ơn chỉ là cái bên ngoài thôi. Còn biết ơn mà của người đệ tử Phật đó, nó khác dữ lắm. Cha mẹ cho mình cái thân này, mình không có một bất cứ một cái gì để mà hủy hoại thân này. Mình không phiền não cho thân này đau khổ, mình không phiền não, không sân hận cho thân này đau khổ, không tham lam làm cho thân này đau khổ. Tất cả những cái tướng đó đều là những cái mà nó làm hủy hoại thân tướng này không. Cho nên vì vậy đó, quý vị cứ ngồi tu là quý vị đền ơn, đúng không ạ? Quý vị đền ơn, quý vị biết ơn cha mẹ là quý vị đền ơn. Biết ơn thầy, ơn Phật tổ đã dẫn dắt con đường cho chúng ta đi đúng chánh đạo. Mình biết ơn, mình nỗ lực, mình tu hành. Mà tất cả những sự biết ơn đó là ai thành tựu à? Chúng ta thành tựu hết. Đó là những cái công đức lành của chúng ta, trí tuệ chúng ta cũng từ đó mà phát ra luôn à. Rồi, Ma Phật. À, quý Phật tử ở đây có ai hỏi gì không?
Con xin hỏi trời đấy một câu. Dạ. Bây giờ ở Việt Nam cũng như ở thế giới có cái chương trình hiến tạng. Dạ. Thì chương trình hiến tạng tức là khi mình có thể đăng ký là mình sẽ hiến tạng của mình khi mình chết cho những người ở đây, cho những người bị cái bệnh đó, bệnh gan hoặc bệnh tim hay là bệnh gì đấy, người ta sẽ dùng cái tạng của mình để thay thế để người đó sống thêm. Được. Có người hỏi là cái đó, cái tinh thần đó cũng là nhân văn, nó cũng là đạo đức, cũng là tốt. Thế nhưng mà cũng có những cái tin đồn nói là khi mình chết ấy, thì là mình phải có đầy đủ cái bộ phận ở trong người, mình chết thì mình tốt. Con thì con không, con chỉ muốn hỏi như thế, nhưng con chưa đi tới cái chuyện ấy. Mình con thì là con mình tưởng đường nên con không biết như nào, nhưng mà đấy là con muốn hỏi xin thầy cho anh.
Rồi Phật tử ở Đức, chú Phật tử này thắc mắc là trên thế giới và có những cái phần hiến tạng thì giúp người khác thì cũng rất là nhân văn. tức là mình có cái tâm từ bi, mình không xài được thì để cho người ta xài chứ để bỏ uổng, đó là cái tâm mình rất là tốt. Nhưng mà lại có những cái tin đồn là nếu mình chết mà mình không đủ cái tạng thì như vậy đó là mình sẽ không có được siêu sanh, thì như vậy có đúng hay không? Thì ở đây thì thầy nói một cái mặt trước là mình hiến tạng cho người ta, tức là mình quên thân mạng, cũng không có nói là quên thân mạng mình đâu, bởi vì ví dụ như mình đang sống mình chia bớt người ta một chút đỉnh mới gọi là chia, nhưng mà khi mình đã chết rồi cho người ta xài thì như vậy cái phước mình thì nó cũng khá được nữa thôi, thế là cũng khá hơn là cái người không cho, đúng không ạ? Thì vậy nó cũng tốt, nhưng mà cũng có những cái trường hợp nó xảy ra, mà ở Mỹ nó cũng xảy ra một cái chuyện như thế này. Những người họ hiến tạng đó thì họ viết ở trong cái license luôn, cho trong cái bằng lái đó. Thì khi một cái người đó mà vừa bị tai nạn đi vô, họ coi là cái trong đó là nó là cái người này là hiến tạng đủ thứ. Mà cái người đó đó là tự vì mới bị tai nạn thì nó còn tươi lắm, cái gì nó cũng còn tươi. Cái họ bưng những cái tạng đó họ đi cho người khác. Nhưng mà có những người họ chưa thực sự chết, họ thấy còn tốt quá họ đi cho người ta xài luôn mà không có tập trung cho họ cứu cái người đó. Cho nên bây giờ có những người họ sợ là bây giờ nếu mà trong cái bằng lái của mình mà để những cái thứ đó, nhiều khi mình vừa bị tai nạn mà thấy của mình còn tốt quá họ bưng cho người khác xài, nhưng mà họ không tập trung cứu mình, cho nên vô tình mình bị chết oan chết ức. Cho nên có nhiều người cũng sợ hơn, cho nên người ta mới rút ra, lúc là đi làm lại bằng lái đó, người ta rút ra, người ta không để vô những cái phần mà cho cái những cái tạng đó. Thì đó là những cái trường hợp mà nó xảy ra ở Mỹ, cho nhiều người họ cũng sợ cái phần đó. Nhưng mà thầy thiết nghĩ một chuyện là thực sự là nếu mà cái duyên của mình mà đi, mà duyên của mình chết, mà gặp những cái trường hợp có những bác sĩ vô lương tâm đó, thì cũng là do cái duyên nghiệp của mình một phần ở trong đó. Nhưng mà mình đi mình để lại những cái tốt đẹp, một cái sự tiếp nối sự sống cho nhân loại, thì cái chuyện này nó cũng đáng chứ không phải là không đáng đâu. Thì như vậy cái sự hy sinh này á, là nếu mà thật sự mà bị một cái sự lầm lẫn như thế thì cái sự hy sinh này nó cao thượng hơn. Nếu mà cái người hiểu đúng Phật pháp thì rất là cao thượng, tức là quên đi cái sự sống của mình mà để cho người ta xài đỡ trái tim trái thận gì đó thì thôi vậy cũng tốt. Nhưng mà còn nói cái vấn đề mà nếu mà cho cái tạng đi rồi mà mình chết rồi người ta lấy cái tạng đi đó rồi mình không được siêu thì điều này không có hợp lý. Vì sao vậy? Bởi vì khi mà quý vị mất á mà đưa vô lò thiêu á là cái tạng nào nó cũng thành tro hết rồi, đúng không hả? Và một cái nữa đó là quý vị phải nhớ một chuyện như thế này: mình còn sống, máu mình nó còn chảy, những cảm giác mình còn biết, thì cái tai này quý vị còn cử động được. Quý vị nói là tai tôi. Ngày xưa khi mà ở thiền viện Trúc Lâm đó, cái những cái thời gian mà tu đó, thầy xảy ra một cái trường hợp như thế này. Buổi trưa tự nhiên mình nằm cái mình thấy mình mất nguyên cái thân này luôn. Bắt đầu từ nó tê từ cái chân, nó tê từ cái chân rồi nó tê dài lên, nó tê dài lên rồi nó tê luôn, tê đến cái lúc mà thầy không có cảm giác là không còn có cái gì là của mình hết, không còn mình biết đó là cái chân mình hay là cái tay mình, đó là cái đầu của mình. Nó lạ lắm mà mắt thầy vẫn mở, chứ không phải là thầy là cái người ngủ mà không biết, mắt vẫn mở mà không biết tại sao mà mình không có cảm giác là cái này là cái chân của mình, cái này là cái tay của mình, nó lạ như vậy. Cho nên mà chỉ mới là nó tê cứng con người thôi đó mà mình còn thấy nó không phải là của mình rồi, đúng không ạ? Thì đừng nói chi mà quý vị chết ngắt rồi thì nó không phải là của mình đâu, đúng không ạ? Thì ai lấy xài được là tốt. Cho nên là có nhiều người đó là khi mà giống như là khi mà ba của Tệ Mãn mà ở trong bệnh viện đó, thì anh em có ngồi bàn lại thì Tệ Mãn nói thôi chết rồi thiêu đi cho nó tốt, cho nó sạch. Ở gia đình họ không chịu, họ nói thiêu nóng lắm. Nhưng mà cũng có cái lý do tại sao mà họ lại nói như vậy, bởi vì Quý vị biết ngày xưa ở Việt Nam đó là họ thiêu những cái lò củi, mà người trong nhà lại chứng kiến một cái cảnh là khi mà cái người chết á mà bỏ trong cái lò củi thiêu á thì đang nằm vậy mà khi mà lửa cháy lên cái nó co giật lại, rồi những cái người mà thiêu á họ lấy cái cây họ đâm cái thịt á để cho nó tan ra để cháy cho nó mau, thấy nó đau đớn vô cùng. Cho nên bây giờ người ta sợ thiêu là nóng, nhưng mà thưa quý vị, biết gì đâu nữa là nóng, cái thân này đâu phải là thân mình đâu nữa. Khi mà nó tê là còn không phải của mình, đừng nói chi là nó chết không phải của mình. Bây giờ quý vị đó là đốt tan ra hay quý vị chôn cũng giống nhau thôi, mà thấy đốt nó vệ sinh hơn, đốt sạch hết đi, chở cát bụi trở về cát bụi, không có vướng bận gì hết thì nó khỏe hơn nữa, khỏi làm mồ làm mã gì chi cho nó mất công. Cho nên vừa rồi đó là quý vị thấy là ở ngoài Trung đó, là chừng bão vừa rồi đó là trôi hết bao nhiêu mồ mã, bao nhiêu lăng tẩm đồ trôi hết, con cháu gia đình rất là đau lòng thương tiếc. Nhưng mà thưa quý vị, cái đó là do cái quan điểm của chúng ta thôi, chứ còn ông bà tổ tiên của mình sau khi chết 49 ngày đi thọ sanh hết rồi còn đâu mà ở đó. Nếu mà chết mà ở đó thì thật ra thì nó quá đau đớn đi. Sống ở trong cái nhà lớn, chết ở dưới mồ, thấy quá sức là khổ. Nhưng mà con người mình nó là đâu có hệ lụy vào cái thân này. Chết rồi là hết rồi, hết cái thân này rồi, còn một cái tâm trong sáng đi thọ sanh, tiếp tục một kiếp sống mới. Còn cái xác này chỉ là cái giả thôi, không có gì hết. Con cháu nhớ ơn cha mẹ làm mồ mả để mà nhớ ơn vậy thôi, chứ cha mẹ mình đâu có ở đó. Cho nên vừa rồi khi mà ba Tề Mãn mất, gia đình hỏi có mở cửa mã không, Tề Mãn nói nếu mà hiểu đúng chánh pháp đó là khỏi cần mở, bởi vì đó cha mẹ đâu có ở trong đó đâu mà mở. Còn tàn nhẫn nữa là kéo cột cái chân vô cái con gà, kéo nó đi 7 vòng gì đó, thả ra một cái nó chóng mặt nó xỉu tại chỗ. Nói cái đó là mở cửa mã, đó là những cái mê tín thôi, chứ cha mẹ mình đâu ở trong đó, trong ở trong cái hòm đó, chỉ có cái thân này giả tạm, mà đã là chết rồi đâu có còn. Mà cái tâm mình mới là cái quan trọng. Cho nên thế gian mê là bởi vì thương thân, người giác ngộ thấy thân này là hư giả. Cho nên vì vậy đó, cái mình có cái thân này khi mình đi rồi, có tạng hay không còn tạng cũng không sao. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy rõ Phật pháp, hiểu đúng rồi thì rất là khỏe, sống thiệt khỏe, chết thiệt vui, không gì bận tâm cả. Rồi. Rồi cho một câu hỏi cuối cùng.
Dạ. Thì thưa thầy, Thiện Chánh có một câu cho con hỏi cho Thiện Chánh được không ạ? Thiện Chánh nhiều quá. Bốn viện trang định mãi tròn đầy ạ, thì Thiện Chánh không được hiểu lắm, chưa được hiểu lắm thì xin mô Phật về nhà.
Thì bốn nguyện trang định mãi tròn đầy, tức là cái nguyện thứ tư là mình nguyện cho cái trang định của mình nó tròn đầy. Quý vị thấy trăng mà phải là trăng rằm đó, trăng rằm mới là cái trăng tròn, đúng không ạ? Thì như vậy đó là mình có được một cái trăng tròn ở trong lòng của mình thì cũng như là cái thiền định của mình nó tròn đầy. Tròn đầy là cái định này nó không có méo mó mà nó là tròn. Thì quý vị đó là lâu nay mình cứ sợ một cái điều như thế này, là tròn là mình không có vọng tưởng mới gọi là tròn, mình không có cảnh duyên thì mới gọi là tròn, hay là tròn là lúc nào nó cũng định, là hôm nay được yên như vậy, ngày mai cũng được yên như vậy, thì như vậy mới gọi là tròn. Mà cái tròn của Đức Lục Tổ Huệ Năng, tức là định tuệ đồng thời, mà nó đồng thời ở đây là nó không phải là nó là ở một cái dạng mà từ xưa và hiện tại và tương lai là nó đều được định như vậy, gọi là đồng thời. Mà nói cái chữ đồng thời là nó ngay bây giờ, tức là ngay bây giờ tâm mình nó được trong sáng, tâm mình nó được đầy đủ, tâm mình không phiền não, thì trong cái khoảnh khắc này tâm mình được nó tròn sáng, mình sống trọn vẹn với chính mình, trọn vẹn cái bối cảnh hiện tại, và trọn vẹn được trở về con đường của chúng ta, trở về vị trí của chúng ta ngay đây và bây giờ được đầy đủ. Đây là nó gọi là tròn đầy. Một cái tâm mà nó không có nhân ngã, một cái tâm mà nó không có phân biệt, thấy, nghe, hiểu biết được tròn đủ ở nơi sáu căn này, tâm mình được trong sáng, tâm mình được tự tại. Tâm trong sáng tự tại đó gọi là cái tâm nó tròn đủ, đúng không? Cái tâm nó tròn đầy. Thì như vậy đó, hồi nãy mình học cái câu là biết vậy đó, mình nghe, mình biết, mình thấy. Thấy làm sao để như vậy, nghe làm sao để như vậy, biết hết tất cả vọng tưởng vọng tình, biết hết mà mình không có vướng bận, mình không có chạy theo, cũng không nắm bắt hay lấy bỏ, mà biết hết tất cả vọng tình là mình biết mình có ông chủ hiện hữu nơi đây, mình đã nơi đây tự tại rồi, nơi đây tròn đủ rồi, đây là chính đạo, đây là cái chỗ tu hành của chúng ta, đây là cái cội nguồn chúng ta trở về, đây là cái chỗ mà chúng ta vun bồi để cho tâm mình càng lớn mạnh, bồ đề tâm được kiên cố cũng từ nơi cái tâm này. Được cái tâm này là quý vị được tròn đủ, được tròn đầy, gọi là bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy. Đó là trăng định của mình lúc nào nó cũng đầy đủ, mà không cần là quý vị phải là nhiều ngày nhiều giờ, mà chỉ cần một khoảnh khắc bây giờ, một khoảnh khắc bây giờ mà quý vị tròn đầy thì quý vị sẽ đầy cả một tương lai, đúng không ạ? Bởi vì cứ một khoảnh khắc quý vị sống tròn, rồi tới một khoảnh khắc nữa quý vị cũng sống tròn, tới một khoảnh khắc sống tròn, như vậy là mãi mãi là như thế, tức là mỗi khoảnh khắc điều tròn đủ thì như vậy là tròn đầy. Cho nên cái chuyện này mình cũng có thể làm được. Chứ còn nếu mà mình nói gom tâm một chỗ rồi không có cho tâm mình nó động, thì như vậy cái đầy này chưa phải đầy, mà chỉ là bị khuyết một nửa. Bởi vì cái tròn đầy là tâm mình và pháp trần chỉ là một thôi, chỉ là một thể thôi. Mà hiện tại mình có tâm, hiện tại mình có pháp trần, hiện tại mình có sáu căn, hiện tại mình có sáu trần, nó đầy đủ. Mở mắt ra là thấy, tai mình lúc nào cũng nghe, thân mình lúc nào cũng xúc chạm, ý căn lúc nào mình cũng thấy có vọng tình, thì trong cái khoảnh khắc này là rất là đầy đủ, không cần nắm bắt lấy bỏ gì hết. Tự nhiên lòng mình được tự tại, trí tuệ của mình nó sáng ngời. Thì như vậy đó, đó là cái con đường giác ngộ giải thoát, là con đường ra khỏi trần lao, là con đường để chúng ta thành Phật, là con đường chúng ta thành Bồ Tát. Mà cái con đường đó là ở trước mặt chúng ta, nơi quý vị đang ngồi, nơi đây và bây giờ, khoảnh khắc này được đầy đủ tất cả. Cho nên á, mình sống phải thực tế. Ở ngoài thế gian nói là cái bà đó bà sống không có thực tế đâu, cái ông đó ông sống không thực tế đâu, sống mà cứ nghĩ lung tung, nghĩ mơ mộng ảo quyền, thì như vậy người đó không có thực tế. Người thực tế là sao? Hiện tại mình sống như thế nào, hiện tại mình làm những gì, và chúng ta sẽ thành tựu cái gì, thì đây mới gọi là cái người thực tế. Đạo Phật rất là thực tế. Thành Phật là thành ngay bây giờ, không phải là thành một vị Phật trong tương lai. Ngay bây giờ chúng ta phải thành Phật, ngay bây giờ chúng ta phải sống tròn với cái tâm trong sáng của mình, thì đây mới gọi là đạo Phật rất thực tế, rất khoa học, mà tất cả chúng ta đều có và được đầy đủ. Chúc cho quý vị một ngày tu hành được an lành, thân tâm được thanh tịnh, mỗi mỗi đều trở về cội nguồn chân thật, trở về tâm an lành, trí tuệ sáng suốt, giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về thân